Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin những thông tin nổi bật của ngành nội vụ trong tháng 8 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2015. Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Xây dựng. Hội nghị lấy ý kiến chuyên gia vào dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo. Họp xin ý kiến tổng kết thực hiện thí điểm mô hình hội người cao tuổi ở cấp tỉnh, huyện. Sau đây là những nội dung chi tiết. Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2015. Sáng ngày 17 tháng 8 năm 2016 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì. Trên cơ sở báo cáo kết quả cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 cùng nhiều ý kiến góp ý của đại biểu dự hội nghị. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao kết quả cải cách hành chính đạt được trong 5 năm qua, đã có những chuyển biến tích cực, bước đầu góp phần phát triển kinh tế, xã hội, phát triển đất nước. Thủ tướng biểu dương một số cách làm mới như mô hình một cửa liên thông hay trung tâm hành chính công, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bộ máy hành chính đỡ chồng chéo, áp dụng mô hình bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Thể chế có nhiều đổi mới, môi trường đầu tư đã có tiến bộ một bước. Tin học hóa được áp dụng ở một số bộ, ngành và địa phương. Một số ngành có tiến bộ rõ nét như ngành thuế, hải quan. Một số thủ tục điện năng, thủ tục đất đai, giấy phép đầu tư đã có nhiều biến chuyển. Bước đầu xây dựng thành phố thông minh như Hà Nội, Đà Nẵng, Huế. Thủ tướng Chính phủ đặc biệt biểu dương mô hình trung tâm hành chính công tại tỉnh Quảng Ninh và cho rằng mô hình này đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, giúp tinh giản biên chế. Nhìn nhận về những tồn tại hạn chế, Thủ tướng nhận xét bộ máy còn cồng kềnh, thể chế phức tạp, nhiều cán bộ, công chức, viên chức còn nhũng nhiễu, tiêu cực. Tính công khai, minh bạch đối với yêu cầu của xã hội còn yếu và thiếu. Môi trường đầu tư còn yếu kém so với một số nước tiên tiến và ở khu vực ASEAN. Cán bộ, công chức, viên chức đông nhưng chưa mạnh, chưa hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Nhiều trường hợp vẫn còn tình trạng xin cho, ức hiếp, nhũng nhiễu dân, nhất là một số cấp có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu mọi cấp, mọi ngành, các cơ quan, đơn vị cần phải cải cách hành chính để tránh tự thụt lùi, tự thu chột và tự lạc hậu. Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Bộ Nội vụ đã công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2015, PA Index năm 2015 của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là năm thứ tư triển khai công tác, xác định kết quả triển khai cải cách hành chính thông qua công cụ đánh giá, đo lường và xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số cải cách hành chính tiếp tục khẳng định qua thực tiễn là công cụ quản lý mới trong triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Các bộ có giá trị tăng điểm cao nhất là Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt chỉ số cải cách hành chính năm 2015 cao nhất với giá trị 89,42%. Tiếp theo là Bộ Tài chính đạt chỉ số 89,21%, Bộ Giao thông Vận tải đạt chỉ số 88,77%, Bộ Nội vụ đạt chỉ số 86,99% và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đạt chỉ số 86,81%. Có 4 bộ có chỉ số cải cách hành chính năm 2015 dưới 83% gồm Bộ Thông tin và Truyền thông với 82,04%, Bộ Công thương với 82,19%, Bộ Khoa học và Công nghệ với 82,21% và Bộ Giáo dục và Đào tạo với 82,27%. Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu với chỉ số cải cách hành chính đạt 93,31%, tiếp theo là Hải Phòng với giá trị 92,59%, Đồng Nai với 92,53%, Thừa Thiên Huế với 91,14%, Cần Thơ đạt 90,52% và Quảng Ninh với 90,22%. Có 58 trên 63 tỉnh có kết quả PA Index tăng so với kết quả PA Index năm 2014. 5 tỉnh, thành phố có kết quả giảm điểm so với kết quả năm 2014 và có 4 tỉnh có kết quả tăng cao trên 10 điểm. Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Xây dựng. Sáng ngày 23 tháng 8 năm 2016, tại trụ sở Bộ Xây dựng, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và đoàn công tác đã có buổi kiểm tra, làm việc với Bộ Xây dựng về công tác cải cách hành chính. Trên cơ sở báo cáo về công tác cải cách hành chính của Bộ Xây dựng trong năm 2015, 6 tháng đầu năm 2016, định hướng cải cách hành chính của Bộ trong thời gian tới, ý kiến của đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà và các ý kiến của thành viên đoàn kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận những kết quả tích cực mà Bộ Xây dựng đã đạt được trong công tác cải cách hành chính của Bộ năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016. Công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành xây dựng đã tiến một bước lớn, tạo được chuyển biến mạnh mẽ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, đối với lĩnh vực xây dựng, trong điều kiện hội nhập quốc tế, công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục, cải cách bộ máy là hết sức quan trọng, cần được thực hiện tốt để đáp ứng được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Bộ Xây dựng cần tiếp tục thực hiện cải cách hành chính một cách hiệu quả, không buông lỏng về quản lý, nhưng đối với những vấn đề nào có thể xã hội hóa, phân cấp, ủy quyền được thì nên thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, góp phần tạo môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định cho người dân, doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ triển khai thực hiện đề án xác định vị trí việc làm, triển khai có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế, cải thiện các chỉ số thành phần trong chỉ số cải cách hành chính của Bộ Xây dựng. Hội nghị lấy ý kiến chuyên gia vào dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo. Sáng ngày 17 tháng 8 tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến chuyên gia vào dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo. Tại hội nghị, đại diện các tôn giáo, các nhà khoa học đã cùng thảo luận về dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo. Các ý kiến đều khẳng định sau nhiều lần lấy ý kiến góp ý của các tổ chức tôn giáo, các tổ chức xã hội và cơ quan làm luật, dự thảo luật đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Tiến sĩ Phạm Huy Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội khẳng định, dự thảo qua nhiều lần lắng nghe đóng góp của nhân dân đã có được độ thông thoáng nhất. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng, sau nhiều lần lấy ý kiến góp ý của các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội và cơ quan làm luật, dự thảo luật đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra, khắc phục được việc hành chính hóa trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, thể hiện nội dung bảo hộ quyền tự do tôn giáo cho tất cả mọi người, mọi thành phần trong xã hội, đảm bảo cho các tổ chức tôn giáo trong các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, bày tỏ niềm tin của mình và hành đạo phục vụ đáp ứng nhu cầu của các tín đồ tôn giáo của mình, đóng góp cho xã hội. Họp xin ý kiến tổng kết thực hiện thí điểm mô hình hội người cao tuổi ở cấp tỉnh, huyện. Chiều ngày 25 tháng 8 năm 2016, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp để tổng kết, đánh giá về mô hình hội người cao tuổi ở cấp tỉnh, huyện với đại diện 13 tỉnh, thành phố đang thực hiện thí điểm. Cuộc họp do đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đồng chủ trì. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai thí điểm mô hình hội người cao tuổi ở cấp tỉnh, huyện, tại địa phương mình, đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hội người cao tuổi. Các ý kiến của đại biểu đều được chủ tọa cuộc họp ghi nhận và đánh giá cao. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo và tổ biên tập sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng kết, đánh giá, xây dựng dự thảo báo cáo, trình Ban Bí thư xem xét, quyết định.